Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử thân mến, trong cái giai đoạn dịch bệnh Covid như thế này, thế giới vẫn còn đang rất đau khổ bởi vẫn còn rất nhiều người chết và vẫn chưa có phương tiện tìm ra vaccine để chữa bệnh. Nếu người mù, có những người biết xem tin tức, đọc chữ Braille để viết rằng nhiều nước tiên tiến, nước giàu, nước đẹp, nước văn minh đành phải bó tay trước nhân quả, vẫn chết, vẫn tiếp tục sống trong tình trạng lo âu, hoảng loạn bởi cái chết không biết đến lúc nào. Người Việt Nam chúng ta được ngồi mà ngồi san sát bên nhau chứ không phải bị cách ly, đó là đại phước đức để được tu tập. Cho nên chúng ta phải trân quý những giờ phút ngồi bên thầy, ngồi bên bạn để được nghe pháp, để niệm Phật, để lạy Phật và sống trong chánh niệm, tỉnh giác. Trong cuộc đời này, Đức Phật dạy khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật pháp. Các em học sinh vừa mới nói chuyện với chúng ta, các em mù từ khi là một thai nhi bé bỏng ra đời đã mù lòa. Và trong số Phật tử ngồi đây có những người lớn lên chưa lập gia đình, giữa tuổi thanh xuân bị mù bởi tai nạn. Có một người có vợ, có con thì bị mù bởi bệnh tật. Nhiều khi mù xong rồi vợ con bỏ đi, sống một cuộc đời cô đơn, đau khổ, tội nghiệp vô cùng. Nhiều mảnh đời, nhiều sự mất mát khổ đau. Vậy mà may mắn là chúng ta còn cái tai để được nghe chánh pháp, để biết con mù không oán trách trời đất, oán trách cha mẹ, mà con biết đó là nhân quả. Có những người đã mù lại còn câm điếc, thì các vị nghĩ xem tai của họ làm sao nghe pháp. Chúng ta tuy mù mà tai còn nghe được, đó là một cái phước báo cũng còn có cho chúng ta trong cuộc đời này. Quý Phật tử thân mến, mới sáng sớm hôm nay khoảng 3 giờ sáng, sư nhận được một cái tin nhắn của một thanh niên sống tại Alabama, xứ Mỹ, gửi qua Viber một cái tin nhắn như sau: thưa sư, con là một người Phật tử tại gia, đã được quy y với sư trong lần sư qua Mỹ thuyết pháp. Con muốn hỏi với sư rằng, cuộc đời con có công ăn việc làm, con vẫn muốn thăng tiến trong sự nghiệp, như vậy có phải là tham không? Làm như thế nào để phân biệt đó là sự gì, cầu tiến, và phân biệt với lòng tham của con người? Thế thì nhân cái câu hỏi đó, sư trả lời luôn trong cái pháp thoại hôm nay. Tại bên cạnh những người mù lòa, những công nhân, cũng có những doanh nhân, những người làm ăn buôn bán có chí cầu tiến để cuộc sống của mình được phát triển hơn, được hưng thạnh hơn. Quý Phật tử thân mến, đối với những người là cư sĩ tại gia, chúng ta thường nghe tăng đoàn hưng thạnh nhờ đàn Việt phát tâm. Chùa này có xây dựng được nhờ công đức tu hành, nhờ làm những việc đúng chánh pháp. Nhưng nếu cái công đức đó nó không thành phước báo, các hàng Phật tử quy hướng, cúng dường, tạo tượng, đúc chuông, xây chùa, thì thầy trò sư với những người mù vẫn phải ngồi ở ngoài sân từ năm 2010 cho đến 2016. 5 năm trời thầy trò vẫn giảng pháp, nghe pháp ở ngoài cái sân đất, che một tấm bạt qua nắng qua mưa. Nhưng nhờ những cái phước báo loan truyền chánh pháp, trùng tuyên lời Phật dạy, dù cho trò có mù nhưng cũng biết tin nhân quả, sống biết đem một cái phần phước 1.000-2.000 đồng đầy mồ hôi để cúng dường Tam Bảo, để phóng sinh, để làm việc phước thiện. Thầy cũng đem số tiền có để ban bố xây nhà tình thương, xây cầu cống cho người dân ở vùng xa, giúp đỡ người mù lòa, xây trường học, bệnh viện, giúp đỡ ở bệnh viện, vân vân. Chính vì vậy chúng ta mới có phước báo để có bảo điện trang nghiêm cho chúng ta ngồi trong chánh điện mà nghe pháp. Nhưng tất cả những cái phước báo đó nó cũng phải được đưa đến qua một cái vấn đề rất thực tế. Đó là những người cư sĩ tại gia phải làm việc bằng trí tuệ, mồ hôi và nước mắt để tạo ra những đồng tiền. Một phần cơm áo trong đời sống của các doanh nhân thành đạt, một phần cơm áo trong đời sống của các vị Phật tử chúng ta dành để cúng dường. Và một người thầy trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng phải sử dụng những đồng tiền chánh nghiệp chánh mạng đó làm những việc đúng chính pháp, đó là xây dựng chùa, xây dựng đạo tràng. Cho nên Đức Phật luôn luôn khuyến khích hàng cư sĩ tại gia làm ăn chân chánh thì hãy cứ làm và phát triển càng nhiều càng tốt. Đức Phật không ngăn cản chúng ta là đừng có làm, đừng có phải là phải lo, đừng có phải gì hết cứ ngồi im. Đức Phật không nói như vậy, nhưng dạy chúng ta dù làm ăn, dù buôn bán, nhưng phải sống trong chánh nghiệp, chánh mạng, tức là lợi người, lợi mình. Không làm những việc phi pháp, không làm những việc lợi cho mình mà hại cho người, không làm những việc lợi cho mình mà hại cho quốc gia, cho đất nước, cho xã hội. Thì những đồng tiền đó là những đồng tiền xây dựng đất nước, và những đồng tiền đó có thể xây dựng được tam bảo, làm cho chính pháp được hưng thạnh, được trường tồn. Các vị nghe rõ không ạ? Và Đức Phật còn dạy, một người cư sĩ tại gia khi làm ăn lại càng tăng trưởng hơn, là vì khi mình có một cái tâm nguyện gì thì mình nhớ thực hành cái tâm nguyện đó, làm tốt tâm nguyện đó và còn tốt hơn như vậy. Trở lại cái phước báo trong công việc làm ăn, buôn bán của chúng ta càng tốt hơn. Trái lại, có những người cư sĩ khi vui, hứa cái này, nguyện cái nọ, ngày mai có thể vì việc này, việc khác, chúng ta tự xóa đi những lời nguyện ấy. Chúng ta tự quên, cố tình quên, thì tự nhiên nó sẽ có nhiều cái vấn đề không hay. Cái đó Đức Phật dạy rõ ràng trong kinh Trung Bộ. Làm sao mà một người cư sĩ tại gia lại luôn luôn sống hưng thạnh và công việc làm ăn hưng thạnh? Đó là việc làm của chúng ta là việc làm chánh nghiệp, nó không ảnh hưởng đến mạng sống của chúng sanh, nó không phải là buôn rượu, thịt, ma túy, cờ bạc, nó không phải là những việc phạm pháp, nó không phải là những việc lợi mình mà hại người. Thế chúng ta làm những việc chân chánh thì đồng tiền, mà gọi là cái tiền lời đó, Đức Phật dạy chia ra làm 4 phần. Một phần là để tái sản xuất, không ai mà ăn lâm cả cái đồng vốn của mình, cho nên luôn luôn phải giữ lại một phần tiền để xây dựng, tái sản xuất, hoặc là cái vốn lưu hành phải ngày một tăng trưởng, chứ không phải mai một đi, rồi đi vay, rồi nợ nần chồng chất, rồi khổ độc. Khi mình làm mà thất bại là biết chưa đủ phước, phải làm nhỏ lại. Thất bại là phải làm nhỏ lại, chứ đừng bao giờ mà càng thất bại cứ nói thua keo này bày keo khác, càng làm càng nợ nần, càng thất bại. Cho nên khi thất bại thì xin các vị Phật tử tại gia phải làm thu hẹp lại, nhỏ lại. Có khi một xe nước mía, một gánh xôi, một cái quán bán bánh mì mà lại đem lại đời sống đủ ăn và từ từ trả nợ. Chứ đừng có nghĩ là làm lớn, lời to nhưng phước báo không đủ thì lời không đến, trái lại nợ nần chồng chất, khổ đau, có khi còn muốn chết. Các vị nghe rõ chưa? Vì vậy, tiền của người cư sĩ tại gia buôn bán, Đức Phật dạy chia làm 4 phần. Phần thứ nhất để gọi là vốn, giữ gìn tái sản xuất. Phần thứ hai đó là giữ một phần lo lắng cho gia đình, báo hiếu cho cha mẹ. Đó là lo lắng. Mình làm ra đồng tiền, những người sống với mình phải có hạnh phúc. Nhiều người đem làm này làm kia mà trong nhà không có đủ ăn, nhà không có gạo sống thì không đúng. Phải lo lắng cho gia đình tươm tất. Phần thứ ba phải để dành lúc bệnh tật, tức là có phần tiền chia ra để dành lúc bệnh tật, nạn tai, những chuyện bất ngờ xảy đến. Và phần cuối cùng đó là biết cúng dường bố thí. 4 phần tiền Đức Phật dạy cho một con người làm ăn trong cuộc đời. tái sản xuất, thứ hai nuôi sống gia đình, thứ ba một phần tiền để dành lúc bệnh tật nạn tai, phần thứ tư từ thiện cúng dường để tạo phước. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là mình tăng trưởng việc làm ăn đó là tham. Không phải. Khi nào lợi mình mà hại người đó mới là tham. Hại mình hại cả người đó mới là tham. Mà lợi cho người mà hại cho mình Đức Phật cũng không tán thành. Cho nên cái đồng tiền đó phải trong chánh pháp, chánh nghiệp, chánh mạng, có lợi cho quốc gia, cho xã hội, cho đất nước, cho gia đình, mà không ảnh hưởng đến bất cứ mạng sống, quyền lợi, bất cứ một chúng sinh nào. Đó là đồng tiền chánh pháp. Thì các vị càng tăng trưởng thì các vị càng làm được nhiều việc phước, các vị càng làm được nhiều việc tốt cho cuộc đời, giúp đỡ cho đạo tràng, người mù, khuyết tật, kẻ nghèo khó, hàng ngàn người khắp mọi nơi trên mọi miền đất nước. Đó là điều sư muốn trả lời câu hỏi cho một doanh nhân từ bên Mỹ gọi về.